Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
10 tháng năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 21,7 tỷ đô la Mỹ.
Cùng với sự phát triển của xã hội, phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng thu hút trẻ em phụ nữ. Đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng nở rộ. Bên cạnh lợi ích có thể mang lại cho chị em một hình dáng và đường nét như mong muốn, nếu không có lựa chọn sáng suốt phẫu thuật thẩm mỹ sẽ kèm theo rất nhiều rủi ro.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Thái Nguyên, trong tháng 10 năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước ước đạt 46,6 triệu đô la Mỹ, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng trên 11% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2,26 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 98% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 21,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,2% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu do địa phương quản lý đạt 353 triệu đô la Mỹ, giảm 22,4%. Khu vực đầu tư nước ngoài đạt 21,41 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8%.
Chiều ngày 1 tháng 11, Tổ dân phố 4 phường Trưng Vương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Đây là tổ được chọn tổ chức ngày hội điểm của phường. Tổ dân phố 4 hiện có 204 hộ, trong đó có 180 hộ với trên 700 nhân khẩu. Trong tổ có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống và có hai tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, gắn bó thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Trong năm 2020, nhân dân tổ dân phố 4 vừa làm tốt công tác phòng ngừa dịch COVID-19, vừa làm tốt công tác giúp đỡ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Tổ đã quyên góp ủng hộ được trên 7,8 triệu đồng, góp phần khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn. Cán bộ tổ dân phố đã tuyên truyền vận động nhân dân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và 7 loại quỹ đạt và vượt chỉ tiêu phường giao. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đều được tổ triển khai thực hiện hiệu quả. 100% các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Trong dịp này, tổ dân phố 4 đã công bố quyết định 179 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và trao giấy khen gia đình văn hóa 3 năm cho 18 hộ gia đình, đồng thời biểu dương khen thưởng hộ gia đình cá nhân tiêu biểu ở khu dân cư năm 2020.
Sáng ngày 1 tháng 11, trong không khí vui mừng phấn khởi, đông đảo bà con nhân dân tổ dân phố số 5 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là đơn vị được chọn để tổ chức ngày hội điểm cấp phường năm 2020. Tổ dân phố 5 được hình thành trên cơ sở tổ dân phố 7 và một số hộ thuộc khu dân cư 1, 3, 4, 5. Sau khi thực hiện đề án sáp nhập, điều chỉnh tổ dân phố của phường Đồng Quang, tổ hiện có 170 hộ gia đình với 7 dân tộc anh em cùng chung sống. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020, nhân dân trong tổ đã nỗ lực cố gắng đạt nhiều kết quả toàn diện, hoàn thành 100% các loại quỹ, thuế do phường giao. Ngoài ra còn tích cực đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống dịch COVID-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra với tổng số tiền gần 18 triệu đồng. Đời sống nhân dân trong tổ được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Tổ đã duy trì tốt công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc theo quy định, thực hiện thành công mô hình điểm cấp thành phố, khu dân cư đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào văn hóa văn nghệ thể thao. Trong tổ có 163 trên 170 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020, 8 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền. Nhân dịp này, lãnh đạo phường Đồng Quang đã biểu dương ghi nhận thành tích của tổ dân phố đạt được trong năm 2020 và tặng giấy khen cho một gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm tiêu biểu.
Ngày 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phường Tân Thịnh tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của trên 200 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 12 tổ dân phố trên địa bàn phường. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi những tấm gương đã anh dũng hy sinh cho độc lập dân tộc. 24 tiết mục văn nghệ gồm các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa tập thể do các tổ dân phố tự biên tự diễn được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung cho đến trang phục, đạo cụ biểu diễn đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, như tốp ca hát múa Đến với con người Việt Nam tôi do tổ dân phố 10 biểu diễn, đơn ca Biết ơn chị Võ Thị Sáu của tổ dân phố 6, hát múa Vinh quang Việt Nam của tổ dân phố 1 hay tiết mục song ca Hát mãi khúc quân hành của tổ dân phố 4. Liên hoan văn nghệ là dịp để mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường cùng giao lưu chia sẻ và tăng cường sự gắn bó, đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, qua đó góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn cầu Ô Sung có địa chỉ tại xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn cầu Ô Sung là doanh nghiệp tư nhân được thành lập tháng 9 năm 2018, chuyên ngành chính là kiểm tra phân loại hàng hóa và sản xuất một số chi tiết phụ kiện cho công ty Samsung. Hiện công ty có trên 120 lao động đang làm việc với mức lương bình quân trên 5 triệu đồng một người một tháng. Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn cầu Ô Sung được thành lập gồm 110 đoàn viên. Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã trao quyết định và hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời gồm 7 đồng chí. Việc thành lập tổ chức công đoàn trong công ty nhằm tạo điều kiện cho người lao động có tổ chức sinh hoạt học tập, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên lao động, cũng như góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Nhằm đem tới cho cư dân và du khách một không khí sôi động trẻ trung và bắt nhịp với cuộc sống hiện đại đầy màu sắc, tối ngày 30 tháng 10, tại khu đô thị Crown Villa, đường Cách mạng tháng 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã tổ chức lễ hội ẩm thực và biểu diễn đường phố với nhiều hoạt động giải trí đặc sắc cùng không gian ẩm thực hấp dẫn. Có mặt tại lễ hội, du khách đã được mãn nhãn với những màn trình diễn xiếc, ảo thuật của các nghệ sĩ hàng đầu đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam hay hòa mình vào những vũ điệu Zumba sôi động của các vũ công đến từ các câu lạc bộ Zumba nổi tiếng của Thái Nguyên biểu diễn. Tất cả đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi sự kết hợp hoàn hảo của âm thanh, ánh sáng và các động tác biểu diễn chuyên nghiệp vô cùng cuốn hút. Chị Nguyễn Thị Hải An, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên và chị Dương Hải Yến, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thực sự là hôm nay thì mình đến đây là mình choáng ngợp bởi lại âm thanh và ánh sáng ở Crown Villa. Lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm cái không gian nghệ thuật lớn mạnh như thế này ở tại Thái Nguyên. Bởi vì là những lần trước thì mình phải đi rất là xa xuống Hà Nội hoặc là mình chỉ được trải nghiệm qua vô tuyến thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì rất là vinh dự và tự hào bởi vì là Crown Villa đã đưa một trong những cái nghệ thuật đường phố trở lại với lại Thái Nguyên để cho người dân Thái Nguyên được trải nghiệm.
Khi tới với khu đô thị Crown Villa thì tôi cảm thấy không gian rất là choáng ngợp bởi vì cái sự hiện đại và phát triển của khu đô thị. Và tôi nghĩ là trong tương lai thì đây sẽ là một khu đô thị rất là phát triển, này năng động và rất là đẹp. Và chính bản thân chúng tôi cũng rất là muốn có một căn hộ ở đây ạ.
Ngoài ra, đến với lễ hội, ngoài việc được đắm chìm trong các vũ điệu đường phố trẻ trung sôi động, du khách còn có được những trải nghiệm đầy thú vị khi dạo bộ qua các gian hàng ẩm thực để thưởng thức các món ăn mới lạ hấp dẫn. Đặc biệt, trong số hơn 20 gian hàng tại đây, có khá nhiều gian hàng được ban tổ chức ưu tiên sắp xếp cho các dự án start-up mang tính khởi nghiệp của các bạn trẻ và mong muốn giới thiệu đến công chúng các sản phẩm chất lượng tốt, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nói về vấn đề này, ông Trần Tuấn Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Green Vina, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước khi mà đến cái lễ hội này thì chúng tôi được ban quản lý của khu đô thị tạo điều kiện miễn phí cho bước đầu để quảng bá hình ảnh của sản phẩm. Sau đó là họ cung cấp mọi thiết bị phụ trợ cho để thuận tiện nhất cho cái việc quảng bá hình ảnh thành công. Và chúng tôi cảm thấy rất là phấn khích về vấn đề này khi mà bước đầu đưa sản phẩm startup mà được mọi người đón nhận thì rất là vui.
Mặc dù mới chỉ là lần đầu tiên tổ chức, nhưng lễ hội đã thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn lượt người đến tham quan, thưởng lãm và giao lưu nghệ thuật, góp phần tạo nên một không khí trẻ trung sôi động và trở thành điểm đến lý tưởng của các gia đình trong dịp cuối tuần. Ông Phan Thêm, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Không khí nào rất vui vẻ, đông đúc, mọi người đều phấn khởi. Tôi rất mong muốn là lễ hội này sẽ được phát triển và tổ chức liên tục để tạo ra một sân chơi cho các cháu, cũng như là một người lớn ra đi giải trí, đưa các cháu đi cho vui.
Với sự thành công của đêm đầu tiên, trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, chủ đầu tư khu đô thị Crown Villa mong muốn duy trì thường xuyên hoạt động lễ hội vào mỗi dịp cuối tuần nhằm kiến tạo một môi trường sống văn minh hiện đại, không chỉ dành riêng cho cư dân sinh sống tại đây, mà còn mở cửa để chào đón sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là bài viết Phẫu thuật thẩm mỹ, đừng đem tính mạng ra đánh cược. Phần cuối chương trình là mục Bạn nên biết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong năm qua, với tinh thần xung kích tình nguyện, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền vận động và trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện. Câu lạc bộ đã tổ chức 5 chương trình hiến máu và 3 điểm hiến máu thường nhật, ước tính đóng góp 1.100 đơn vị máu cho Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, qua đó góp phần khắc phục được phần nào tình trạng khan hiếm máu do tác động của đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời phục vụ cấp cứu điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và cung cấp máu cho các bệnh viện trong khu vực.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, ngành y tế Thái Nguyên đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến tất cả công chức, viên chức và người lao động bằng các phong trào thi đua hiệu quả sáng tạo như phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua thực hiện 12 điều y đức. 5 năm qua, ngành y tế đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng như tuổi thọ trung bình của người dân đạt 72 tuổi, số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 36,69 trên 10.000, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 97%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, thể cân nặng giảm còn 9,9% và thể chiều cao giảm còn 13,5%. Bên cạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế cũng đẩy mạnh công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các đơn vị y tế đã tích cực chủ động tổ chức tốt công tác giám sát dịch tễ và xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch. Do đó, mặc dù tình hình dịch bệnh trên thế giới và một số địa phương trong nước diễn biến hết sức phức tạp, nhưng trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Đặc biệt, trong năm 2020, ngành y tế đã tham mưu tích cực cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai sớm ngay từ đầu năm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, với nhiều biện pháp quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Do vậy, đã khống chế thành công dịch bệnh do COVID-19, các dịch bệnh nguy hiểm khác không xảy ra, không có các vụ ngộ độc thực phẩm. Ngành y tế đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân số và phát triển, chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam, triển khai thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu về phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở các xã nông thôn mới, dự án phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng như lao, phong, tăng huyết áp, đái tháo đường được triển khai thường xuyên và hiệu quả. Trong giai đoạn 2020-2025, ngành y tế Thái Nguyên xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước là đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, v.v. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng thu hút trẻ em phụ nữ. Đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng nở rộ. Bên cạnh lợi ích có thể mang lại cho trẻ em một hình dáng và đường nét như mong muốn, nếu không có lựa chọn sáng suốt, phẫu thuật thẩm mỹ sẽ kèm theo rất nhiều rủi ro.
Những ngày gần đây, vụ việc một nữ nhân viên ngân hàng tại Thái Nguyên phải nhập viện xử lý cấp cứu do những biến chứng của tiêm filler mũi đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là những chị em phụ nữ đang có ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Tiêm filler thực chất là thủ thuật làm đầy tạo dáng mũi và tạo dáng cho nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Dễ thực hiện, bởi thế mà ngày càng có nhiều chị em lựa chọn cách thức can thiệp thẩm mỹ này. Thế nhưng không phải ai cũng biết, dù đơn giản nhưng tiêm filler cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ về những biến chứng có thể gặp phải khi tiêm filler như sau.
Thì cái biến chứng của filler gặp nhiều nhất mà mình thấy đó là bệnh nhân tiêm mũi. Đấy, sau khi người tiêm mũi ra có thể rút ra cái là đã thấy có cái biểu hiện của cái triệu chứng ấy rồi, là bệnh nhân có thể rất là hoảng hốt, đau đầu, nếu như mà gây tắc mạch não và gây liệt, tức là nhồi máu não gây liệt, tắc cục bộ mạch ở vùng mắt mũi thì có thể gây mù mắt. Đấy. Động mạch nhãn cầu này, rồi là hoại tử toàn bộ vùng mũi.
Từ Lạng Sơn xuống tới khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để thực hiện can thiệp xử lý vấn đề về viêm da. Chị Hoàng Thị Mai rất thận trọng và có những tiêu chí riêng của chính mình khi lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ. Chị Mai chia sẻ.
Nói về vấn đề làm đẹp thì trước hết thì chắc cũng phải để những cơ sở nào có uy tín hoặc là có danh tiếng. Sau đó thì phải xem chất lượng hoặc là những cơ sở vật chất của cơ sở đó.
Song không phải ai cũng chủ động tìm kiếm những cơ sở uy tín để can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ như chị Mai. Nhiều năm kinh nghiệm làm phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Tùng cũng cho biết đã gặp phải rất nhiều trường hợp biến chứng khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không được cấp phép. Với những thầy thuốc như anh, mối nguy hại từ phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở chui cũng như thực trạng quản lý hiện nay luôn là điều khiến anh chăn trở.
Người sử dụng dịch vụ có lựa chọn đúng cái nơi cung cấp cái dịch vụ cho mình hay không? Có thể tràn lan ngoài thị trường, đâu đâu cũng có thể tiêm filler. Một cái quán có thể là bán quần áo ở tầng 1 nhưng tầng 2 là có một cái phòng tiêm filler. Đấy, một cắt tóc ở đây nhưng mà có thể tiêm filler ngay ở cái chỗ cắt tóc cho người ta. Đấy, cái đấy là thuộc quyền quản lý của ai? Một câu hỏi rất là lớn mà đặt ra.
Nỗi lo của bác sĩ Tùng cũng chính là sự hoang mang của rất nhiều chị em phụ nữ, những người đang có ý định tiếp cận và thực hiện can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Cùng với nhu cầu xã hội, đã đến lúc việc siết chặt quản lý nhà nước với các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ cần được thực hiện quyết liệt hơn nữa, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.
Mục Bạn Nên Biết.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sưng đỏ, đau xót do nhiệt miệng là nỗi khổ của nhiều người. Nhưng nếu nắm vững những nguyên tắc điều trị nhiệt miệng dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua sự khó chịu này. Trong mục Bạn Nên Biết, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn nên làm gì, kiêng gì khi bị bệnh nhiệt miệng.
Nhiệt miệng là những vết loét nông hình tròn hoặc bầu dục màu trắng hay vàng, có rìa màu đỏ bao quanh, mọc ở niêm mạc vùng miệng, lưỡi, lợi, mặt trong của môi hoặc má. Các vết loét nhiệt miệng gây cảm giác đau rát khi ăn uống và nói chuyện, gây ra cảm giác mệt mỏi, khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Nhiều trường hợp vết loét xuất hiện trùng với thời điểm ăn các thực phẩm cay, nóng khiến mọi người dễ lầm tưởng đây chính là nguyên nhân. Nhưng theo y học hiện đại, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây nhiệt miệng, có thể là hậu quả của nhiễm khuẩn từ các răng sâu, vết thương do đánh răng quá mạnh, tự cắn phải má, môi do niềng răng, thiếu chất sắt hay thiếu vitamin C, PP, B6, B12, những thay đổi hormone trong thời kỳ kinh nguyệt, stress kéo dài. Nhiệt miệng đa số tự lành trong vòng 10 đến 14 ngày, nhưng việc chịu đựng cảm giác đau đớn trong suốt thời gian này là một trải nghiệm không dễ dàng vượt qua. Vì thế, để vết loét nhanh lành, cần nắm vững các nguyên tắc, tránh bóp hoặc nặn các vết mụn nước, tránh các thực phẩm có axit vì chất axit citric sẽ khiến vết nhiệt miệng đau mặt nặng hơn, tránh ăn các món ăn cay, chua, nóng vì sẽ làm vết loét bị kích thích đau đớn hơn. Tránh uống cà phê vì nó có chứa chất axit salicylic sẽ gây kích ứng các mô nhạy cảm trong miệng, tác động lên vết nhiệt miệng. Tránh các loại nước ngọt chứa nhiều siro ngô và axit phosphoric dễ gây viêm nhiễm và lở loét, từ đó khiến tình trạng nhiệt miệng trở nên nghiêm trọng hơn. Tránh dùng nước súc miệng có cồn, kích ứng mạnh. Điều trị nhiệt miệng chủ yếu là giảm đau vì đây là triệu chứng nổi bật nhất. Để xoa dịu các triệu chứng khó chịu do nhiệt miệng gây ra, các thuốc dạng gel bôi tại chỗ rất hiệu quả. Thuốc chứa thành phần chính là lidocaine giúp giảm đau nhanh và dịch chiết xuất từ hoa cúc giúp kháng viêm, tăng tốc độ lành vết loét. Thoa thuốc nhẹ nhàng vào ngay vết loét vì ở dạng gel nên thuốc bám tốt vào niêm mạc miệng và sử dụng an toàn với đối tượng nhạy cảm là trẻ em và người lớn tuổi vì chiết xuất từ thiên nhiên. Bên cạnh đó, khi bị nhiệt miệng, cần lưu ý vệ sinh răng miệng đúng cách. Nhiều trường hợp vì tâm lý sợ đau nên hạn chế súc miệng, đánh răng. chính điều này làm cho tình trạng các vết loét nhiệt miệng trở nên nghiêm trọng hơn. Cần đánh răng bằng bàn chải loại mềm. Chải nhẹ nhàng tránh gây chấn thương niêm mạc và súc miệng bằng dung dịch nước muối ấm pha loãng 3 lần trên ngày, mỗi lần 10 giây. Song song đó, cần thực hiện chế độ luyện tập thể thao đều đặn, hợp lý, cân bằng nghỉ ngơi để tăng cường sức đề kháng. Nhất là chế độ dinh dưỡng cần được chú trọng. Bổ sung rau củ quả vào bữa ăn hàng ngày, uống nhiều nước. Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 2 lớn về tầm nhìn và định hướng phát triển. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với mục 3 lớn: đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Ba lớn: đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững. 1. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế. Cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư, cơ cấu lại phát triển lành mạnh các loại thị trường, nhất là thị trường các yếu tố sản xuất để huy động. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Cơ cấu lại thị trường tài chính tiền tệ, đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng vốn có hiệu quả. Cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công. Cơ cấu lại thị trường bất động sản, đất đai, tài nguyên, để đất tài nguyên được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả cao. Cơ cấu lại các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng tập trung phát triển các lĩnh vực, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh cao trong hội nhập quốc tế. Cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp, phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, quan trọng, lành mạnh hóa tài chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công, cơ cấu lại kinh tế vùng, đổi mới thể chế liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng, phát huy vai trò các vùng kinh tế động lực, quan tâm phát triển các vùng còn khó khăn, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng. 2. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, các vùng phù hợp với thực tiễn đất nước và trình độ phát triển khoa học công nghệ hiện đại trên thế giới. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ hiện đại, phát triển một số sản phẩm chủ lực có thương hiệu mạnh, có uy tín trong khu vực và thế giới. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, tạo cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế số. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nhất là công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh kết hợp phục vụ dân sinh. Dựa trên công nghệ mới, hiện đại để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, chế biến nông sản, dệt may, da giày, tạo nhiều việc làm, sản xuất hàng xuất khẩu, đóng góp lớn vào giá trị gia tăng quốc gia. Bố trí lại công nghiệp trên các địa bàn lãnh thổ hợp lý hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, ngành xây dựng, đủ năng lực thiết kế thi công các công trình xây dựng lớn, phức tạp, hiện đại, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ. Phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương, đổi mới tổ chức, phát triển kinh tế hợp tác, thu hút doanh nghiệp đầu tư, cải tiến quản lý nhà nước để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ, sản xuất với bảo quản chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, kết nối nông thôn với đô thị, tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tập trung phát triển mạnh một số ngành dịch vụ như du lịch, thương mại, viễn thông, công nghệ thông tin, vận tải, logistics, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, dịch vụ văn hóa thể thao, dịch vụ thương mại. Tổ chức cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp, văn minh hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế. Thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tài nguyên, môi trường biển, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo. Tổ chức tốt việc xây dựng và quản lý thống nhất quy hoạch không gian biển quốc gia, hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và chuyên ngành về biển đảo, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả các ngành kinh tế biển, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và các đô thị ven biển. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế biển, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, điều tra tài nguyên môi trường biển, xây dựng cơ sở dữ liệu số về biển đảo, nâng cao năng lực giám sát môi trường biển, dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu, vùng biển, ven biển. Xây dựng chiến lược hoàn thiện thể chế phát triển đô thị và kinh tế đô thị, làm động lực phát triển từng vùng và địa phương, tăng cường quản lý đô thị, phát triển các đô thị vệ tinh, hạn chế xu hướng tập trung quá mức vào các đô thị lớn, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh, đa dạng về loại hình, có bản sắc đặc trưng về kiến trúc, văn hóa ở từng địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại. Tập trung ưu tiên đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, cụm công trình, dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường không, kết nối các vùng, khu vực, các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế. Hạ tầng năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, bảo đảm cung cấp đủ, ổn định năng lượng cho nền kinh tế và sinh hoạt xã hội. Phát triển hệ thống thủy lợi, hồ, đê, đập, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tập trung cao hơn các nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng đồng bộ hiện đại hạ tầng ở các đô thị, nhất là các đô thị lớn, tạo bứt phá trong phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Xây dựng cơ chế đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. Nâng cao chất lượng quy hoạch vùng, đổi mới hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu quả, phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của từng vùng, tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng. Sáp nhập hợp lý một số đơn vị hành chính cấp xã, huyện phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển mới. Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với phân định và nâng cao trách nhiệm của trung ương và địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 2 ngày 3 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời lạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daythainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.